Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thái Nguyên chuyển biến sau 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật. Những bó hoa tiền được nhiều người yêu thích, nhưng việc sử dụng tiền để làm hoa tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Trong mục tìm hiểu pháp luật là Nghị định số 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Những bó hoa tiền được nhiều người yêu thích, nhưng việc sử dụng tiền để làm hoa tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Dịp lễ tình nhân 14 tháng 2, quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 hay ngày 20 tháng 10, một số cá nhân và cửa hàng kinh doanh hoa nảy ra ý tưởng sử dụng tiền để làm hoa, phục vụ khách hàng. Những tờ tiền mới được dán băng dính vào que và cuộn tròn lại để tập hợp thành bó hoa tiền đẹp mắt. Hình thức hoa tiền được nhiều người ưa chuộng bởi giá trị của chúng. Tuy nhiên, việc sử dụng tiền để làm hoa đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Thượng tá Huỳnh Sĩ Hiền, Phó trưởng phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong quá trình kết hoa, nếu sử dụng vật nhọn và những chất bám dính cao như keo rán sắt sẽ dẫn đến rách, biến dạng và ảnh hưởng việc lưu thông tiền tệ. Thời gian qua, lực lượng công an đã phối hợp tuyên truyền nhắc nhở một số hộ kinh doanh thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về việc bảo vệ tiền Việt Nam. Trong đó, đặc biệt lưu ý đối với các hành vi gây hư hỏng, làm rách, khiến cho tiền không có giá trị lưu thông hay khó khăn trong việc kiểm đếm. Anh Trần Hữu Lộc, người có nhiều năm làm hoa tiền tại thành phố Cao Lãnh cho biết, trong quá trình làm hoa tiền, khách hàng muốn dính tốt hơn, để lâu hơn nên mình phải sử dụng keo dính tốt. Nhưng về sau có bất tiện là khi gỡ ra thì tiền dễ bị rách. Theo quyết định số 130/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ tiền Việt Nam, có 4 hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi hủy hoại tiền Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào. Thượng tá Huỳnh Sĩ Hiền cũng cho biết thêm, khoản 3 điều 31, Nghị định 88/2019 sửa đổi 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quy định mức phạt từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi bị hủy hoại, phá hoại tiền Việt Nam và có thể bị tịch thu tăng vật phương tiện theo quy định. Trường hợp nếu gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chiều ngày 15 tháng 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Huỳnh Lệ Thu, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Phát, Lại Phú Hợp, Giám đốc Trung tâm Xe Cơ giới 4706D, Nguyễn Phước Quang, Đăng Kiểm viên, Đinh Công Kiên, Nhân viên Nghiệp vụ, Đỗ Trọng Quân, Kế toán, Nguyễn Quang Thành và Nguyễn Trung Cang, Nhân viên Trung tâm và Bảo vệ. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra. Quá trình điều tra bước đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện các đối tượng thuộc Trung tâm Đăng kiểm Xe Cơ giới 4706D đóng tại km 15 quốc lộ 26, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk đã nhận tiền của các lái xe, chủ xe đăng kiểm để thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật đăng kiểm phương tiện xe cơ giới, bỏ qua lỗi kỹ thuật và phương tiện được cấp chứng nhận đăng kiểm. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, khởi tố điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 15 tháng 2, Công an thành phố Phủ Lý, Hà Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, gồm Nguyễn Bá Nam, sinh năm 1983, trú ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Trịnh Ngọc Huy, sinh năm 1986, và Vũ Đức Thịnh, sinh năm 1990, đều cùng trú ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, về tội gây rối trật tự công cộng, theo quy định tại khoản 1, điều 318 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, ngày 31 tháng 1, Công an thành phố Phủ Lý nhận được tin báo của đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an về việc phát hiện trên mạng xã hội TikTok đăng tải đoạn video clip một nhóm thanh niên chèn ép xe ô tô đánh nhau gây ùn ứ giao thông chiều Hà Nội-Ninh Bình trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ-Ninh Bình, tạo dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, lực lượng điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra, làm rõ các đối tượng Nguyễn Bá Nam, Trịnh Ngọc Huy và Vũ Đức Thịnh là thủ phạm của vụ việc trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 1, tại km 225 900 cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình thuộc địa phận thôn Phú Ngòi, xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, do bức xúc với TNT điều khiển xe ô tô lạng lách đánh võng trên đường cao tốc, nên Nguyễn Bá Nam, Trịnh Ngọc Huy và Vũ Đức Thịnh đã điều khiển ô tô ép chèn xe ô tô của anh TNT dừng trên làn đường xe chạy giáp làn dừng khẩn cấp. Sau đó, Nam, Huy, Thịnh đánh TNT và HVS gây mất an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên đường cao tốc. Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Hà Thế Sơn, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên; Hà Trọng Chiến, sinh năm 2004, trú tại xóm Mới, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình; Nguyễn Văn Hào, sinh năm 2002, trú tại tổ dân phố Đại Tân, phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên; Đào Đức Mờ, sinh năm 2006, trú tại xóm Ngọc Sơn, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, về tội cướp tài sản. Đây là các đối tượng đã thực hiện và có liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Bách Quang, thành phố Sông Công, ngày 27 tháng 7 năm 2022. Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2022, Hà Thế Sơn, Hà Trọng Chiến, Nguyễn Văn Hào và Đào Đức Mờ sử dụng xe mô tô đem theo một mặt nạ và một dao bầu đi từ khu công nghiệp Điềm Thụy đến ngã tư khu công nghiệp Sông Công 1. Trên đường đi, các đối tượng gặp anh Trần Văn Bê, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20F1-38297, có chở một người phía sau. Hà Thế Sơn hô mọi người đuổi theo xe anh Bê, đến địa phận tổ dân phố Làng Mới, phường Bách Quang. Sơn điều khiển xe chở theo Mờ, vượt lên chặn đầu xe anh Bê, làm xe mô tô của anh Bê đổ xuống đường. Tại đây, cả bốn đối tượng cùng vây đánh anh Bê, khiến anh Bê hoảng sợ bỏ xe và chạy về phía đường tròn thành phố Sông Công. Thấy vậy, Chiến lấy chiếc xe mô tô của anh Bê, rồi cùng cả nhóm bỏ chạy về thành phố Thái Nguyên, sau đó mang xe đi cầm cố được trên 4 triệu đồng để tiêu xài. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, hành vi trên của Hà Thế Sơn cùng đồng bọn nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ các tình tiết và hành vi của các bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt Hà Thế Sơn 8 năm tù về tội cướp tài sản, Hà Trọng Chiến và Nguyễn Văn Hào cùng chung mức án 7 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Đào Đức Mờ, sinh năm 2006, tính đến ngày phạm tội chưa đủ 16 tuổi, nhận mức án 3 năm 6 tháng tù. Thưa quý vị và các bạn, xác định phần lớn các tin báo tố giác tội phạm là những nguồn tin quý, Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng công tác tiếp nhận, xử lý nguồn tin theo đúng quy định, qua đó góp phần đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian qua, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng điều tra, xử lý nhiều vụ việc. Thượng tá Trần Xuân Nghiệp, Phó trưởng Công an huyện Phú Bình khẳng định, việc tiếp nhận, xử lý các tin báo tố giác tội phạm có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ tham mưu của Công an huyện, huyện Phú Bình yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nghiêm túc quán triệt, triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo mọi tin báo tố giác về tội phạm phải được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, tuyệt đối không để tình trạng vụ việc xảy ra nhiều ngày nhưng không được giải quyết theo trình tự thẩm quyền hoặc không thông báo cho cơ quan chức năng. Bên cạnh việc làm tốt công tác tham mưu, Công an huyện Phú Bình bố trí cán bộ duy trì tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân 24/24 giờ bằng hình thức trực tiếp hoặc qua các phương tiện thông tin, mạng xã hội, đồng thời đảm bảo thông tin về người cung cấp tin báo tố giác luôn được giữ bí mật. Sau khi tiếp nhận, các tin báo tố giác sẽ được phân loại, khẩn trương xác minh, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Mọi tin báo khi tiếp nhận đều được quản lý và theo dõi theo quy định, có quy trình khép kín và gắn trách nhiệm không để xảy ra tình trạng tin báo bị mất, thất lạc hay không được giải quyết. Tìm hiểu thêm về nội dung này tại công an một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Bình, chúng tôi thấy các đơn vị đều coi trọng việc phát huy vai trò, tai mắt của nhân dân trong phòng chống tội phạm. Bố trí cán bộ trực ban hợp lý, có đủ trình độ năng lực để tiếp nhận tin báo tố giác và thực hiện nghiêm túc việc xác minh các nguồn tin. Theo số liệu thống kê của Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác của đơn vị hàng năm luôn đạt cao. Năm 2022 đạt trên 90%. Trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, Công an huyện Phú Bình thụ lý giải quyết 91 tin, trong đó đã giải quyết 59 tin và đang giải quyết 32 tin. Việc làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác đã góp phần giúp Công an huyện đạt được nhiều kết quả trong xử lý tội phạm, không để xảy ra tình trạng bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội, đóng góp hiệu quả vào việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với người dân. Ngành tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thường xuyên quan tâm đến công tác này. Sau 10 năm triển khai thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật tại Thái Nguyên, đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bài Thái Nguyên chuyển biến sau 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật của phóng viên Quang Chính.
Xóm Cây Thị, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên có 420 nhân khẩu, trong đó hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, do thiếu hiểu biết nên trong xóm đã có những bà con vi phạm pháp luật. Nhưng những năm gần đây, các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở xóm Cây Thị được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú đa dạng, tình trạng này đã giảm. Ông Dương Văn Ba ở xóm Cây Thị chia sẻ, người dân trong xóm được chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể quan tâm tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến những vấn đề thiết thực trong cuộc sống hàng ngày như luật đất đai, luật hôn nhân gia đình, luật phòng chống ma túy, luật giao thông đường bộ.
Cán bộ tư pháp đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền cho bà con nhân dân và trong các buổi họp của xóm cũng như các đoàn thể chính trị xã hội. Cán bộ các đoàn thể cũng đã tuyên truyền pháp luật cho bà con, thế cho nên trong những năm qua thì xóm Cây Thị chúng tôi thì bà con đã chấp hành rất tốt pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Xóm Cây Thị cơ bản là không có tệ nạn xã hội và không có người vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Qua đây cũng thấy được là cái tuyên truyền pháp luật của địa phương là làm rất tốt.
Cây Thị chỉ là một trong hàng nghìn xóm bản, khu dân cư ở Thái Nguyên được quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Qua 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức và nhân dân ở Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai phù hợp với từng đối tượng. Theo ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Thái Nguyên, qua các hình thức trợ giúp pháp lý như tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng, trợ giúp pháp lý lưu động, hoạt động trợ giúp pháp lý gắn với phổ biến giáo dục pháp luật tại Thái Nguyên ngày càng được mở rộng tới tận các làng, xóm, thôn, bản. Từ đó giúp cho nhóm người yếu thế tiếp cận pháp luật được thuận lợi hơn, giải đáp được những vướng mắc về pháp lý, hòa giải nhiều tranh chấp trong cộng đồng dân cư, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh thì có rất nhiều kênh thông tin truyền thông qua trợ giúp, qua phổ biến, qua hội phụ nữ, hội nông dân. Và tất cả các cái hoạt động đó thì với cái chủ trương chung để thực hiện hiệu quả và tiết kiệm thì đơn vị thường lồng ghép nhiều hình thức khác nhau. Vừa thực hiện tư vấn, vừa giải đáp trực tiếp pháp luật, vừa truyền thông các thông tin mới, các cái quy định mới. Mà đặc biệt là các quy định liên quan đến các cái quyền lợi trực tiếp và quyền lợi sát sườn của bà con nhân dân.
Ông Triệu Đức Nghiên, người dân xóm Làng Hoèn, xã Phúc Chu, huyện Định Hóa chia sẻ, tại các buổi tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý, ông cùng người dân trong xóm đã được cung cấp nhiều thông tin pháp lý quan trọng như quyền và nghĩa vụ của công dân trong các quan hệ pháp luật, cách xử sự trong một số tình huống hoàn cảnh cụ thể phù hợp với pháp luật để tránh những hậu quả pháp lý bất lợi.
Trung tâm đến xóm chúng tôi trợ giúp bà con nhân dân về pháp lý, pháp luật đưa đến cái bà con nhân dân chúng tôi để hiểu rõ. Bên cạnh đó thì cũng có một số những cái ý kiến thắc mắc bà con nhân dân chưa hiểu, chưa rõ, thì ý kiến đó sẽ được trả lời cho bà con thấu hiểu và hiểu rõ hơn.
10 năm qua, các cơ quan đơn vị tại tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hơn 10.000 cuộc tuyên truyền pháp luật. Với hơn 5 triệu lượt người tham gia, trung bình mỗi năm các cơ quan đơn vị cấp phát miễn phí 40.000 tờ gấp tìm hiểu pháp luật cho người dân. Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên Lương Hữu Phước cho biết, tại Thái Nguyên, việc phổ biến giáo dục pháp luật đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung vào tuyên truyền các chính sách pháp luật, bám sát các vấn đề nóng dư luận xã hội quan tâm.
Công tác chuyển đổi số được tỉnh Thái Nguyên quan tâm và tỉnh ủy đã có nghị quyết số 01 về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030. Thì chúng tôi cũng tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chính sách pháp luật về chuyển đổi số, thông tin tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, các chính sách về giảm mức thu lệ phí đối với 6 hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn và tuyên truyền về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Qua 10 năm triển khai thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật đã có tác động mạnh mẽ đến ý thức của cán bộ công chức viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Dọc rách mùa xuân về hối hả ngựa ơi xuống chợ cùng ta. Ngựa đi phiên chợ ngày xuân, miệng em cười, áo em rực rỡ, màu núi màu rừng cho lòng anh mê say. Nó hồng gọi em bằng tiếng khen, sao em mày mê hát chẳng nghe khen anh gọi. Chập trùng đôi núi cao tiếng lòng anh gọi bạn, sao em mày mê hát chẳng nghe tiếng khen anh. Bát rượu dư chợ phiên anh muốn uống thật say để lòng vơi nỗi buồn. Nàng ơi hãy về cùng anh, thương anh dìu anh lên ngựa gập ghềnh đường xa. Hoa mi chim hót vang tiếng khen anh, thương anh theo anh về bàn, thương anh theo anh về bàn. Nọng ơi nọng ơi, rực rỡ màu núi màu rừng cho lòng anh mê say. Nó hồng ơi gọi em bằng tiếng tiếng khen sao em mày mê hát, chẳng nghe khen anh gọi. Chập trùng đôi núi cao tiếng lòng anh gọi bạn, sao em mày mê hát chẳng nghe tiếng khen anh. Bát rượu dưa chợ phiên anh muốn uống thật say để lòng với nỗi buồn. Nàng ơi, nàng ơi, gọi em bằng tiếng khen sao em mày mê hát chẳng nghe khen anh gọi. Chập trùng đôi núi cao tiếng lòng anh gọi bạn, sao em mày mê hát chẳng nghe tiếng khen anh. Bát rượu dưa chợ phiên anh muốn uống thật say để lòng với nỗi buồn. Nàng ơi hãy về cùng anh, thương anh dìu anh lên ngựa gập ghềnh đường xa. Hoa mi chim hót vang tiếng khen anh, thương anh theo anh về bàn. Thương anh theo anh về bàn. Nọng ơi, nọng ơi, nọng ơi.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn Nghị định số 104/2022 NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Nghị định số 61/2015 NĐ-CP ngày 9/7/2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 74/2019 NĐ-CP ngày 23/9/2019. 1. Sửa đổi bổ sung điểm A khoản 2, điều 28 như sau. A. Đối với người lao động, giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về nơi thực hiện dự án theo mẫu số 1, ban hành kèm theo nghị định này. 2. Thay thế một số cụm từ tại điểm B khoản 2, điều 28 như sau. Thay thế cụm từ bản sao chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú và cụm từ bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú bằng cụm từ bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy khai sinh. 3. Thay thế mẫu số 1A ban hành kèm theo Nghị định số 74/2019 NĐ-CP ngày 23/9/2019 bằng mẫu số 1 ban hành kèm theo nghị định này. Bãi bỏ mẫu số 1B ban hành kèm theo Nghị định số 74/2019 NĐ-CP ngày 23/9/2019. Điều 2. Sửa đổi bổ sung một số điều và biểu mẫu của Nghị định số 146/2018 NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. 1. Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 5 như sau. 1. Người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 nghị định này. 2. Sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 5 như sau. 2. Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 điều này. 3. Bãi bỏ cụm từ số sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú tại mẫu số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018 NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 4. Sửa đổi bổ sung nội dung tại mục 4, phần hướng dẫn của mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018 NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế như sau. 4. Cá nhân đăng ký nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội khi đến nhận kết quả là tiền giải quyết chế độ bảo hiểm y tế viên chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hướng dẫn cá nhân như sau. A. Người hưởng chế độ trực tiếp nhận, cung cấp giấy hẹn và thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. B. Người khác nhận thay. Nếu là thân nhân của người hưởng chế độ, cung cấp giấy hẹn, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân và một trong các giấy tờ chứng minh là thân nhân của người hưởng bảo hiểm y tế sau. Bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu là người giám hộ, cung cấp giấy hẹn, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giấy tờ chứng minh là giám hộ đương nhiên của người hưởng bảo hiểm y tế, bản sao giấy khai sinh, hoặc giấy chứng nhận kết hôn, hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú, hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong trường hợp không có người giám hộ đương nhiên theo quy định của pháp luật, thì cung cấp giấy hẹn, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, quyết định công nhận việc giám hộ của cấp có thẩm quyền. Nếu không phải là thân nhân hoặc người giám hộ nêu trên, cung cấp giấy hẹn, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều 3. Sửa đổi bổ sung điểm B khoản 1, điểm B khoản 2, điểm B khoản 3, điều 6, Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016, quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn. 1. Sửa đổi điểm B khoản 1, điều 6 như sau. B. Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong trường hợp cơ quan tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 2. Sửa đổi điểm B khoản 2, điều 6 như sau. B. Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong trường hợp cơ quan tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 3. Sửa đổi điểm B khoản 3, điều 6 như sau. B. Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong trường hợp cơ quan tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Điều 4. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2020 quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non. 1. Sửa đổi bổ sung điểm A khoản 3, điều 7 như sau. A. Cha mẹ hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng quy định tại điểm A khoản 1 điều này cung cấp thông tin về số định danh cá nhân của trẻ em hoặc của cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em. Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong trường hợp cơ quan tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 2. Sửa đổi bổ sung điểm B khoản 3 điều 8 như sau. B. Giấy khai sinh, bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực. Điều 5. Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 19 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. 1. Thay thế cụm từ sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú, trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc tại điểm B khoản 1, thành thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong trường hợp cơ quan tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 2. Sửa đổi bổ sung điểm D khoản 1 điều 19 như sau. D. Trường hợp học sinh, sinh viên có thẻ căn cước công dân và được cấp mã số định danh cá nhân, thông tin về nơi thường trú có thể khai thác từ việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư với các cơ sở giáo dục đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo, phòng lao động thương binh và xã hội, phòng tài chính, sở tài chính, thì cha mẹ hoặc người giám hộ, trẻ em, học sinh, sinh viên không phải nộp giấy khai sinh và giấy tờ chứng minh nơi thường trú. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống, chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.